Sài Gòn chật lắm và lòng người đã lạnh.
Sáng nay Sài Gòn khe khẽ lạnh, đúng kiểu tiết trời vào thu. Bước ra khỏi căn hộ chuẩn bị đến công sở, Hoàng giật mình khi thấy thằng Vinh nhà bên đang loay hoay dọn đồ về quê. Hoàng không bất ngờ vì nó đã sớm có buổi tiệc chia tay với anh em từ mấy hôm trước. Anh chỉ thấy hơi nhanh và buồn. Bước lại phụ một tay kéo cái ba lô đang bị kẹt trước cửa phòng nó. Xong xuôi, nó nhìn anh và cười. Môi vẫn mở rộng như thế, duy chỉ ánh mắt ẩn nét buồn. Anh nhớ lại nụ cười của nó cách đây 3 năm khi vừa lên Sài Gòn, đầy ắp niềm tin và sự hy vọng. Đối với những người con xứ xa như bọn anh, 2 tiếng Sài Gòn như một ma lực mê hoặc khó cưỡng. Ai cũng nghĩ Sài Gòn là miền đất hứa, là nơi để đổi đời, là chốn để thành danh. Có rất nhiều người đã rạng danh và thành đạt. Nhưng có phải ai cũng trụ lại nổi ở thành phố này? Có mấy người chưa từng rơi lệ. Đã bao lần anh chứng kiến những đứa bạn đặt chân đến Sài Gòn từ thời trai trẻ như anh, rồi nhiều năm sau không chịu nổi áp lực của chính nơi mình đã lựa chọn này. Khẽ cúi đầu buông 2 chữ quay về. Nhìn người ra đi mà thở dài tự hỏi. Bao giờ sẽ đến lượt mình? Khuya. Nửa đêm Hoàng giật mình tỉnh giấc. Ý thức đầu tiên ập đến với anh là nhớ Dung vô cùng. Cô rời xa anh đã gần nửa năm, nhưng từ tháng 3 trở lại đây, anh mới thường xuyên bị giật mình vào giữa đêm như thế này. Và hầu như lần nào cũng không thể dỗ mình chợp mắt trở lại. Người ra đi không còn gì lưu luyến, chỉ người ở lại mới nhìn vật mà nhớ người. Mỗi ngóc ngách, mỗi vật dụng trong nhà đều có thể thình lình làm anh nhớ đến cô. Từng trải, ngạo đời và bản lĩnh, anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người con gái mà thành ra như thế. Giờ này cô ấy chắc vẫn ngủ say, cô ấy vẫn đang ở Vinh hay đã quay lại Sài Gòn. Cô ấy chắc là đã yên bình sau tất cả. Anh bất lực vì không thể biết tin tức gì của cô. Cô chặn Facebook và số điện thoại của anh, cũng như cắt đứt hoàn toàn mọi nỗ lực liên lạc của anh. Anh ngồi dậy, cầm lấy bao thuốc, bước đến cửa sổ, rít thuốc và thở dài. Qua làn khói trắng mờ ảo cuộn tròn, anh nhếch môi đắng chát. Anh chưa bao giờ tin vào thứ gọi là quả báo. Nhưng gần đây, đột nhiên, anh lại nghĩ đến nó khá nhiều. Mấy tháng hè trước khi Dung còn nhắn tin và tìm mọi cách hẹn gặp anh để hàn gắn và quay trở lại, anh đã thản nhiên từ chối cô ấy, sau đó còn không nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Giờ thì khi anh nhận ra mình không sao quên được cô, thì cô đã không còn cho anh cơ hội nữa rồi. Sau rất nhiều tổn thương mà anh đã gây ra cho người anh yêu, đột nhiên anh rất sợ. Anh sợ mình sẽ bị lãng quên. Đời có những thời điểm tồi tệ, vận xui thường đeo đuổi con người rất lâu. Và thường không độc hành, sẽ hết cái này đến cái khác tranh nhau ập vào như một lũ quạ giành nhau mà cái xác. Chuyện tình cảm bất ổn, chuyện công việc cũng không hề suôn sẻ. Nhưng không sao, anh đã từng trải qua những ngày còn tồi tệ hơn thế khi mới vào đời. Anh biết mình phải làm gì. Anh sẽ nhẫn nhịn, sẽ giả vờ, sẽ nịnh nọt, sẽ bỏ mặc những ánh mắt dè biểu lén lút của đám đàn em vì mục tiêu chung là hoàn thành những gì sếp giao, bất chấp thủ đoạn. Anh tin anh sẽ làm được, dù lòng tin đó thỉnh thoảng cũng bị lung lay. Anh ước gì có Dung ở bên lúc này, chỉ cần một lời động viên của cô. Anh biết mình sẽ làm được tất cả như đã từng làm trước đây. Anh lại thả mặc cho suy nghĩ trôi về những kỷ niệm tuyệt đẹp của ngày ấy, như một cử thuốc viện mềm mại, ngọt ngào khó cưỡng. Cô tốt nghiệp ra trường, dọn về ở với anh. Mỗi ngày đến công ty anh đều cười thật tươi. Mỗi buổi trưa đi ăn cùng đồng nghiệp đều không quên gọi điện báo cáo và chúc cô ngon miệng. Mỗi khi gặp thằng bé nào là con của các đồng nghiệp, anh đều vồ lấy và chụp ảnh lại cho cô xem, rồi bảo rằng con của chúng ta cũng sẽ kháu và nghịch như thế đấy. Anh dành dụm rất nhiều tiền để cưới cô. Nửa năm trôi qua, cô vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp. Thay vì ngồi chơi, cô tập tành bán đồ ăn uống trên mạng. Cô rất có khiếu bếp núc. Anh lại quen biết rộng rãi. Thế là công việc kinh doanh cũng khá phát đạt. Anh hài lòng nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô vào mỗi tối khi cô khoe với anh rằng hôm nay mình bán được rất nhiều. Cô cũng dành dụm rất nhiều tiền để cưới anh. Cuối năm, cô muốn anh về Vinh đón Tết với gia đình mình. Trời rất lạnh, nhưng lòng người lại ấm. Anh từng gặp cha mẹ cô vài lần. Họ giàu có, họ nghiêm túc, họ ít cười. Nhưng chưa bao giờ tỏ ý ngăn cản chuyện của anh và cô. Lần gặp đó, nào ngờ đã khiến mọi chuyện thay đổi. Cha cô vừa nhấp trà vừa nhíu mày. Nói rằng không muốn con gái mình buôn bán cực nhọc. Họ muốn cô phải làm những công việc văn phòng cho đỡ tấm thân. Anh bảo rằng cuộc sống hiện tại của cô vẫn ổn. Cô tự chủ và tự lo được cho mình. Họ giận dữ cho rằng anh làm hư cô. Họ cũng nói những lời mỉa mai và xem thường anh. Cô đứng ra bảo vệ anh rồi nắm tay anh rời đi. Nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông khiến anh không thể nào bỏ qua chuyện đó. Và thêm nhiều áp lực khác nữa từ ngày đó. Như việc cả hai bắt đầu cãi nhau không ngừng về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Như chuyện anh và cô cùng đi xem bói và luôn bị phán rằng cả hai không có số làm phôi thuê. Nên trong một trận tranh cãi nảy lửa, cô nói muốn chia tay và anh đồng ý. Như bát nước đầy đã bị buông tay cho rơi đổ. Về sau cô đôi lần níu kéo, nhưng anh lạnh lùng phủi tay. Đôi bàn tay từ đó cũng chẳng còn được nắm lấy nhau lần nữa. Nếu khi nhìn thấy con bé nhân viên mà anh thương nhất ngồi bó gối khóc tắm tức vì mệt mỏi và bất lực trong góc cầu thang khuất, cuối cùng anh cũng đã không thể chịu đựng nổi lão sếp hắc ám cùng cách quản lý không có tình người của lão ta. Đột nhiên anh quyết định rằng đã quá đủ rồi, anh sẽ không trở thành một công cụ để lão dùng anh mà bóc lột người khác nữa. Anh đã đấu tranh với lão, điều mà anh biết rằng sẽ không có kết quả, nhưng anh vẫn làm. Như một hành động cuối cùng, anh muốn làm cho nhân viên cấp dưới của anh. Rồi anh dọn đồ ra khỏi công ty, chỉ một chiếc máy tính cá nhân, nhẹ tên, không mang theo gì nữa. Chỉ có một ít nỗi buồn với công việc mình đã gắn bó suốt 3 năm. Chiều Sài Gòn đông và chật, tưởng như không còn nổi một khoảng không gian để thở. Lòng người ngược lại, trống rỗng và tan hoang. Nhát thấy từ xa bóng ai như bóng dung. Theo quán tính, anh cố luồn lách để đuổi theo cô ấy. Rồi thất vọng nhận ra, chỉ là người giống người. Bỗng dưng niềm thất vọng khiến anh muốn khóc. Anh vô cùng nhớ cô. Và có quá nhiều thứ anh muốn chia sẻ với cô. Thì ra dù lúc nào đi nữa, hoàn cảnh nào đi nữa, và làm gì đi nữa, người ta vẫn luôn mong mỏi sẽ có bạn đồng hành. Ghé vào tiệm tạp hóa mua chiếc sim rác, anh nhắn tin cho cô, hỏi thăm dạo này cô thế nào. Tay chân anh run rẩy, nhưng tim anh đầy ắp hy vọng, như một thằng con trai lần đầu biết yêu. Anh sợ cô không hồi âm, nhưng rồi cô cũng đã nhắn tin trả lời anh. Em đang sống cực kỳ ổn, anh đừng bao giờ nhắn tin hay liên lạc với em nữa. Anh lặng lẽ tắt máy, thay trở lại chiếc sim cũ của mình. Bỏ. Lối về nhà hôm nay xa vời vợi, đường vẫn đông, vẫn hối hả và vẫn xỉ vả nhau. Chiếc xe của một gã trung niên va vào đầu xe anh, khiến anh mất lái, ngã vào lề. Anh lầm lũi nâng xe lên và tấp vào một quán cóc ven đường. Điện thoại anh đổ chuông, và trong một giây phút hy vọng cuối cùng vừa lóe lên, anh đã mong rằng đó là cô. Nhưng đó là giọng nói hồ hởi của mẹ anh. Con nhận được mớ rau mẹ gửi xe xuống cho con chưa? Đột nhiên như một cơn mưa vừa rơi xuống đầu, trí óc anh ướt đẫm hình ảnh nụ cười của mẹ, hình ảnh vườn rau sau nhà vừa lên mơn mởn, những cô đưa võng thảnh thơi vào buổi trưa nắng oi nồng. Con chó lông vàng lần nào anh về cũng chạy theo quấn quýt. Những con đường đất mới xây rộng thênh thang của thị xã mình, những điều giản dị và bình yên khiến sống mũi anh cay cay. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi mẹ. Sài Gòn đông và chật quá, Con về ở luôn với mẹ được không? Sáng, anh nhìn lại lần cuối căn phòng mình đã sống hơn 3 năm. Đó là một trong rất nhiều những căn phòng chung cư cao cấp anh đã ngã lưng suốt 10 năm qua. Nhưng vì nơi này từng có Dung nên trở thành đặc biệt. Gã hàng xóm trẻ tuổi mới dọn đến vài tuần vừa bước ra đi làm, giật mình khi nhìn thấy anh. Nó vội bước đến kéo giúp anh chiếc bao tải nhỏ. Xong xuôi, anh cảm ơn nó, mỉm cười. Điện thoại của anh đổ chuông. Thằng em bà con xa gọi điện báo tin, giọng háo hức. Anh ơi, tuần sau em sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh cười. Ừ, cứ vào đi. Ở cái thành phố này, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Tuổi trẻ cứ dấn thân khám phá. Chúc chú thành công. Anh em mình khi đó gặp nhau nhé. Anh im lặng, không trả lời. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định như ngày ấy. Ngày mà lòng anh còn son trẻ và trên tim anh đầy ắp ước mơ. Ngày mà nhắc đến hai chữ Sài Gòn, tâm trí anh cũng như bao người đều thắp lên những ảo vọng tươi đẹp về tương lai lấp lánh, như những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ của chốn thị thành. Nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn Sài Gòn để sống trọn với những đam mê và trải nghiệm của tuổi thanh xuân. Chỉ là giờ đây anh cũng nhận ra Sài Gòn rất chật và lòng người đã nguội lạnh. Anh muốn về. Tiếng cửa lại vang lên, báo hiệu có khách. Lần này là một đôi thiếu niên, nam nữ. Cô gái nhỏ mặc sơ mi trắng tinh khôi như giọt sương sớm, tóc ngang vai, môi tô son màu hồng dâu trông rất ngọt. Cậu trai trẻ tóc cắt, thời thượng, đôi mắt sáng tinh anh, sống mũi cao ngạo mạn, đôi môi mỏng và nhân trung rõ nét. Cả hai ngồi xuống vị trí mà ban nãy mắt một mí phượng ngồi buông chuyện. Undercut lờ đãng hỏi cô gái tóc màu khói. Ở đây có wifi không chị? Cô gái tóc khói lắc đầu. Undercut đánh mắt sang chỗ khác, miệng lầu bầu. Chán chết được. Môi hồng dâu lườm cậu bạn một cái rồi quay sang cô gái tóc khói. Chị đừng bận tâm, cậu ấy đang giận em nên tâm trạng không tốt. Sao lại giận em? Cô gái tóc khói hỏi han. Cô thích quan sát và tìm hiểu những câu chuyện xung quanh để bổ sung tư liệu cho những câu chuyện kể của mình. Ban nãy em nói em thích cậu ấy nên cậu ấy giận. Môi hồng dâu nói rất là tự nhiên, nhưng thấp thoáng trong âm điệu thoáng chút tổn thương và hờn trách. Không phải tớ giận cậu, thật đấy. Undercut bối rối, đưa tay mân mê chiếc móc khóa hình siêu nhện của mình. Đôi gò má thoáng chút nét hồng. Chỉ là... tớ đã hứa với mẹ năm cuối cấp này tớ phải tập trung học để đậu vào trường y, theo ý nguyện của mẹ. Tớ không thể lơ là, nên tớ không biết phải nói với cậu như thế nào. Môi hồng dâu cắn nhẹ chiếc môi nhỏ nhắn, dường như đang suy nghĩ rất lung và muốn nói gì đó. Cuối cùng cũng can đảm mở miệng. Nhưng cả hai chúng ta vẫn có thể học tốt mà, nếu như chúng ta muốn. Tớ không tự tin lắm về chuyện đó. Undercut thở dài. Sau đó cả hai người trẻ không ai nói gì nữa. Không khí lạnh lẽo thỏa thuê quấn đôi trẻ vào một chiếc kén vô hình màu xanh sẫm, tha hồ dày vò. Cô gái tóc khói nghĩ rằng mình nên lên tiếng. Em biết không, không phải tình yêu học trò nào cũng khiến người ta phân tâm mà bỏ bê việc học đâu. Chỉ cần hai em luôn tỉnh táo và biết mình đang làm gì, có thể cả hai sẽ càng giúp nhau tiến bộ hơn thì sao? Hơn nữa, có rất nhiều người đi qua tuổi học trò mà không mang theo một kỷ niệm nào về mối tình thời áo trắng. Lúc đó đột nhiên lại ước gì bản thân đã có dịp nếm trải. Chị nghĩ cả hai em nên trân trọng tình cảm ngây ngô nhưng mà thiêng liêng này. Có thể không phải ngay hôm nay, nhưng biết đâu về sau này sẽ là một phần trong đời nhau. Cứ thử từng chút trao cho nhau cơ hội. Undercut ngẩng đầu tò mò. Trong đáy mắt cậu chứa nhiều băn khoăn. Chị đã từng yêu lúc còn là học sinh chưa? Chị chưa, nên bây giờ cũng hơi cảm thấy tiếc. Cô gái tóc khói khẽ cười. Undercut lại hỏi. Vậy sao chị biết rằng nó sẽ đẹp? Tình yêu học trò ấy. Thôi được rồi, để chị tặng hai em câu chuyện học trò thì nhé. Yêu thương một người vốn dĩ không cần lý do, nhưng lại cần rất nhiều can đảm. Không nỡ. Không nỡ từ chối bản thân. Quang liếc mắt nhìn thần bản thân một cái, nhíu mày hồ nghi với yêu cầu của nó vừa nói ra, khiến cho Kiên phải lúng túng lên tiếng một lần nữa. Nếu mày là bạn thân của tao, thì phải giúp tao việc này. Nếu tao không trả thù được con bé đó, tao sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Kiên vừa mới nhờ vả Quang cưa đổ cô bé Thùy lớp bên cạnh mới chuyển về trường. Rồi sau đó bỏ rơi cô bé để trả thù cho việc cô đã nỡ lòng từ chối lời tỏ tình của nó. Quang không nén được một nụ cười nhếch môi đắc ý. Thằng này quả nhiên biết nhìn người. Với ai thì không biết. Riêng với Thế Quang này, thì việc cưa đổ một đứa con gái chỉ là chuyện mũi. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa là ngôi sao bóng rổ của trường. Một khi cậu đã muốn ra tay thì các cô nàng chỉ có thể gọi là cá nằm trên thớt. Tuy nhiên vì năm nay là năm cuối cấp nên cậu muốn gác lại mọi chuyện trai gái linh tinh và chỉ tập trung vào việc học. Cộng thêm cậu không thù oán với cô bé đấy nên cũng chẳng hứng thú lắm với việc này. Tự xử lý đi. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Không cần nhìn cũng biết mặt thằng bạn đang đưa ra một cách tức tối. Ấy vậy mà giờ đây Quang phải đuổi theo Thùy trên hành lang lớp học chỉ để thực hiện quá trình trả thù giúp Kiên. Lý do chủ yếu vẫn là không nỡ từ chối yêu cầu của thằng bạn thân. Đặc biệt là khi chủ nhân của lời yêu cầu đó vẫn tranh thủ mọi thời cơ để xuất hiện trước mặt cậu, lặp đi lặp lại điều cúp đó với thái độ vừa năn nỉ, vừa dọa dẫm và không biết chán. Thùy đang khệ nệ ôm một chồng sách lớn, thì không cao đến độ che cả đường đi, nhưng vẫn đủ khiến nàng không thể xoay chuyển linh hoạt được. Và thế là chỉ cần một cú huýt nhẹ của Quang từ phía sau, Thùy đã không còn làm chủ được tình hình. Chồng sách đổ nhào xuống đất, vương vãi khắp nơi. Chết thật, tớ xin lỗi, để tớ giúp cậu nhặt lại. Quang giả đò lúng túng, cúi xuống nhặt vội mấy quyển sách cho Thùy. Không sao, vừa nói Thùy vừa ngước lên nhìn cậu. Nàng chớp chớp mắt bối rối, đôi mắt như pha lê lấp lánh và trong suốt. Bỗng dương Quang thấy trong lồng ngực như có ai vừa thụi một quả đấm, nhói nhói, kỳ lạ. Cậu vội chớp mắt hai cái, rồi quay về với tình huống thực tại. Để tớ chuộc lỗi bằng cách giúp cậu. Gì nhỉ? Cậu giả vờ liếc mắt xuống phù hiệu của nàng. Thùy, có phải tên cậu không? Để tớ giúp Thùy mang phụ chồng sách này nhé. Nàng ngoan ngoãn, gật đầu, miệng nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn cậu. Vậy thì... cậu... gì nhỉ? Nàng cũng liếc nhìn ngực áo của cậu, nơi tấm phù hiệu ghi rõ cái tên to tướng, Quang. Vậy mà cậu mang giúp tớ đến thư viện trường nhé. Trong lòng Quang đang cố kiềm chế một nụ cười tự mãn. Kế thì không sợ cũ, chỉ cần là dùng, được. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ theo đúng như kế hoạch của cậu. Không nỡ lừa dối em. Thư viện trường, sau khi mang giúp nàng chồng sách đến đây trả, thì nàng bảo rằng muốn ngồi đọc sách. Thế là cậu cũng vớ đại quyển sách nói về thiên văn học, lạ lắm và chán phèo, để có cớ ngồi đối diện với nàng. Nàng chống cằm cắm cúi đọc sách, còn cậu chống cằm đắm đuối nhìn nàng. Cậu nhìn từ đôi chân mày đen tuyền đến chiếc mũi cao thon thả, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi ương ướt và phơn phớt hồng của nàng. Nàng chú tâm đọc sách trông cũng đáng yêu đấy chứ. Cho đến khi cậu cảm thấy tâm trí mình bắt đầu làm việc chậm lại, đôi mắt muốn nhắm lại vì buồn ngủ, thì cậu quyết định mình phải biến khỏi nơi đây. Khi cậu chuẩn bị kiếm một cái cớ để chuồn ra ngoài chơi bóng rổ, thì nàng bỗng ngước mắt nhìn lên. Thấy cậu đang nhìn mình, nàng nhoẻn miệng cười. Đôi mắt to tròn và trong suốt lại chiếu thẳng vào cậu. Tim cậu như ngừng đập. Một lần nữa, đôi mắt nàng quá đẹp, quá trong veo, quá thuần khiết, đến độ như muốn đâm xuyên thủng lớp vỏ bọc cứng cáp của người đối diện mà nhìn thấu hầu hết ruột gan của họ. Tự dưng cậu cảm thấy mình giống như một con hổ dữ đang rình bắt một thú thỏ hiền lành đáng yêu. Sự lưỡng lự và tự trách của bản thân lần đầu tiên xuất hiện trong cậu. Thế rồi, thay vì phải chào tạm biệt nàng, cậu lại ngớ ngẩn thốt lên. Đây là quyển sách hay nhất Quang từng đọc. Nàng mỉm cười. Còn cậu thì tự nguyện trói chặt mình vào ghế cho đến hết giờ giải lao. Sau hôm đó, thỉnh thoảng Quang hay vô tình gặp nàng ở hành lang lớp học. Cả hai thường tươi cười và trao đổi với nhau những câu chuyện khá vui vẻ. Qua những cuộc nói chuyện đứt quãng và chớp nhoáng ấy, cậu vẫn kịp nhận ra ở nàng một tính cách tươi sáng nhưng cũng thật là tinh tế và thông minh. Cậu cảm thấy rất dễ chịu và có vẻ như những cuộc gặp mặt nàng ngày càng khiến cậu trông đợi hơn. Một hôm, Kiên huých nhẹ vai Quang lúc hai thằng đang dựa vào lan can tầng 1. Mắt Kiên hướng xuống sân trường, ra hiệu cho Quang nhìn theo. Ở bên dưới sân trường, Thùy đang ôm một quyển tập trước ngực, tà áo dài của nàng đung đưa qua lại trong gió. Bên cạnh nàng, cả lớp trưởng của lớp nàng đang hớn hở nói cười tạo ấn tượng. Mày làm ăn kiểu gì mà em ấy còn chưa vào trong thế? Để thằng đấy nó cướp mất thì hay lắm nhé. Thằng bạn liếc mắt nghi ngờ. Quang cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên trong lồng ngực, khó chịu, cáu kỉnh. Đó là những gì cậu nhận thấy ở mình. Gã đó có gì hay? Yếu ớt và là một con mọc sách chính hiệu. Tại sao nàng lại có thể vui vẻ cười đùa với hắn? Nụ cười khiến gương mặt nàng trở nên thật ấm áp và khả ái. Nhưng muốn tố cáo rằng chủ nhân của nó đang vô cùng hạnh phúc. Cậu để mặc thằng bạn thân đứng đó, bước xuống chân cầu thang, đón đầu hai người bọn họ. Đây là lúc cậu phải nhanh tay kết thúc chuyện này. Quang có thể nói chuyện riêng với Thùy không? Cậu nói mà không thèm liếc nhìn đối thủ lấy một cái. Cả lớp trưởng đi cùng nàng cuối cùng cũng là một hành động đầu tiên mà Quang cho là không xuống mắt cậu. Đó là quay lưng đi, để lại cậu tự do cùng nàng. Quang nghe bảo ngoài rạp đang chiếu bộ phim Sherlock Holmes khá hay, nên muốn mời Thùy thứ bảy tuần này đi xem chung. Cậu nghe rõ giọng mình hơi căng thẳng. Thứ bảy tuần này chính là ngày 14 tháng 2. Cậu thấy đôi gò má nàng hơi ửng hồng, trông nàng e thẹn, thật đáng yêu quá thể. Hẹn nhau vào ngày 14 tháng 2, không biết có ý nghĩa gì không nhỉ? Quang không biết với Thùy thì sao, nhưng với Quang, nó cực kỳ có ý nghĩa. Nàng đảo mắt một vòng suy nghĩ. Trong đầu cậu vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ khóa lắc cũ ở nhà mình. Thời gian nàng suy nghĩ sao mà dài thế? Và cuối cùng, nàng mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cậu nghe trong lòng mình vô cùng hân hoan và tự hào, giống như cảm giác vừa ném bóng thành công từ một cự ly rất xa và mang về 3 điểm cho đội nhà trong một trận thi đấu bóng rổ. Nhưng tiếp theo, ý nghĩ sẽ bỏ rơi nàng vào chính cuộc hẹn hôm đó, khiến cậu thấy như bị một gáo nước dội vào người, hoàn toàn nguội lạnh. Không nỡ xa em. Mười bốn tháng hai, Quang nằm trên giường, hai tay đỡ sau gáy, mắt chăm chú theo dõi tivi ra chiều rất thảnh thơi. Nhưng có ai biết lòng cậu sống sang như có kiến bò qua, tâm trí rối bời như tơ vò. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Thùy tại rạp chiếu phim. Theo như kế hoạch, cậu sẽ để mặt nàng ở đó, chờ đợi cậu trong trạng thái từ hy vọng tột độ chuyển sang tuyệt vọng tột cùng. Để rồi cuối cùng nàng nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện. Và ngày mai, Kiên có thể cười hả hê, buông tha cho cậu khỏi nhiệm vụ khốn kiếp này. Rồi Quang nhìn thấy màn hình TV trước mặt mờ đi, sau đó hình ảnh đôi tình nhân đang cợt nhã bỗng nhiên bị thay thế bằng hình ảnh một cô gái tóc dài đang đứng cô đơn trong gió. Thùy đang đợi cậu, đôi chân mày duyên dáng của nàng khẽ nhíu lại vì lo lắng. Nàng liên tục đưa tay nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột không thể che giấu. Chiếc môi dưới mềm mại bị nàng gặm nhấm đến đỏ bừng vì căng thẳng. Đôi mắt nàng bắt đầu ửng ực nước. Và rồi cuối cùng, một giọt nước phá vỡ con đê mỏng manh lăn tràn xuống đôi má mịn màng của nàng. Trái tim cậu bỗng nhiên nhói đau. Một cảm giác xót xa chưa bao giờ tưởng tượng ra lại ào ạt xâm chiếm vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra rằng cậu không hề muốn nàng bị tổn thương. Và hơn hết, cả chính là cậu tuyệt đối không muốn phải rời xa nàng. vội vã bật dậy thay nhanh quần áo. Đồng hồ điểm ngay thời khắc cậu có hẹn với nàng. Nhưng mặc kệ, dù có trễ như thế nào, cậu cũng vẫn sẽ đến. Rồi cậu sẽ xin lỗi nàng vì sai hẹn, sẽ năn nỉ nếu nàng có giận và sẽ đưa nàng đi ăn tối để bù lại. Cậu sẽ làm tất cả để chuộc lại những sai lầm của mình. Thà rằng muộn còn hơn là không bao giờ. Không nỡ, giận em. Thùy vẫy tay chào tạm biệt Quang rồi nhẹ nhàng xoay lưng bước vào nhà. Nàng bước đến thả người xuống ghế sofa, tự thưởng cho mình một nụ cười hạnh phúc. Nhớ lại khoảnh khắc Quang dịu dàng bên nàng tối nay. Rồi nàng cầm lấy điện thoại, gọi cho một người bạn cũ. Kiên này, thành công rồi cậu ạ. Cuối cùng Quang cũng đã tỏ tình với tớ trong ngày lễ tình nhân. Đầu dây bên kia có tiếng con trai thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là đã thành công, từ hôm nay tớ lại có thể ngủ ngon trở lại. Cảm ơn Kiên đã giúp tớ nhé. Nếu không có Kiên thì chắc gì cậu ấy đã thèm để mắt đến tớ nhỉ? Tiếng nàng lại thỏ thẻ. Nàng mơ màng nhớ lại thời điểm cách đây vài tháng, khi nàng vừa chuyển vào ngôi trường mới và tình cờ gặp lại Kiên, người bạn hàng xóm thân thiết trước đây của nàng. Tình cờ hơn nữa khi Quang, chàng trai mà nàng đã để ý ngay khi vừa nhìn thấy cậu trên sân bóng rổ, lại là bạn thân nhất của Kiên. Vậy nên nàng đã vòi vĩnh, năn nỉ, mè nheo và thuyết phục Kiên giúp nàng đưa Quang vào một kế hoạch nàng đã chuẩn bị sẵn. Nàng buộc cậu phải tìm cách cưa đổ mình, nhưng trong lúc đó chính cậu lại là người bị nàng chinh phục ngược lại. Mà này, cậu không sợ khi Quang biết được cậu đều têu ra mọi chuyện, hắn sẽ giận cậu hay sao? Giọng của Kiên rè rè trong điện thoại. Nàng mỉm cười. Yêu thương một người vốn dĩ không cần lý do, nhưng lại cần rất nhiều can đảm. Nàng sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương Quang, cho đến khi nào nàng nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ muốn rời xa nàng nữa. Nàng sẽ kể hết với cậu mọi chuyện, và khi đó nàng tin rằng Quang sẽ không nỡ giận tớ đâu. Thùy cúp máy, vươn vai và thong thả đi về phòng. Nàng biết đêm nay nàng sẽ có một giấc ngủ thật ngon lành, còn những chuyện sau này thì để mai tính. Undercut nghe xong câu chuyện, tay cứ vô thức khuấy tới, khuấy lui cốc trà sữa. Môi hồng dâu huýt nhẹ vai cậu. Này, cậu khuấy mạnh tay quá, trà tràn cả ra ngoài rồi kìa. Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế không biết? À, tớ đang suy nghĩ về câu nói trong chuyện. Yêu thương một người vốn dĩ không cần lý do, nhưng lại cần rất nhiều can đảm. Tớ tin mình có đầy ắp yêu thương, nhưng có lẽ lại chưa từng có can đảm. Này, cậu can đảm lắm. Cảm ơn đã cho tớ biết rằng cậu thích tớ. Môi hồng dâu toét miệng cười. Ừ, tớ cũng chỉ cần cậu biết vậy thôi, không cần cậu phải làm gì khác đâu. Nhưng tớ hơi thất vọng một chút khi cậu im lặng không thèm nói gì với tớ từ lúc ấy. Tớ lúng túng quá nên chẳng biết phải làm gì. Xin lỗi thêm một lần nữa nhé. Được chưa? Mời tớ chầu trà sữa này đi. Tớ mới nguôi ngoài. Undercut gật đầu tươi cười. Môi hồng dâu cũng phì cười. Không khí ấm áp thỏa thích quấn đôi trẻ vào một chiếc kén vô hình màu hồng phấn, tha hồ phổ về. Lâu thật lâu, môi hồng dâu giật mình thoát khỏi giấc mơ hồng, ngẩng đầu nhìn cô gái tóc khói với đôi mắt ngưỡng mộ. Cảm ơn chị, câu chuyện của chị đáng yêu quá. Chị còn câu chuyện nào hợp với tụi em nữa không? Để chị xem nhé. Nếu có ai hỏi tôi điều kỳ diệu nhất trong Giáng sinh này, thì đó không phải là đêm vũ hội, không phải là chiếc hôn vội, mà chính là em. Merry Christmas, cô gái xinh đẹp của tôi. Giáng sinh luôn có điều kỳ diệu. Jingle All The Way. Lan cảm thấy sự băng giá diệu kỳ của Giáng sinh hoàn toàn chiếm lĩnh không khí quanh cô. Vậy mà Thi, cô bé làng chung, lại cứ khăng khăng là do máy điều hòa. Con bé đã dập tắt tí hy vọng cuối cùng của cô về sự lãng mạn trong ngày Giáng sinh. Khi cô đang phải ngồi đây, trong cửa hiệu phân phối mỹ phẩm sang trọng, nhưng vắng hoe này, để làm nốt ca làm bù đột xuất của mình, thay vì nằm nhà cuộn tròn trong chăn ấm, nhấm nháp ca cao nóng và xem truyền hình. Nhưng rồi Lan uể oải tự động viên mình. Nhanh thôi, sắp hết ca làm rồi. Đinh đong. Âm báo có khách hàng vừa đẩy cửa bước vào. Lan bật dậy như lò xo, đưa tay vuốt lại quần áo cho nghiêm chỉnh, thẳng lưng bước ra ngoài đón khách. Nhưng được nửa đường, hai vai Lan đột nhiên rũ xuống, một dấu hiệu của sự bất mãn quen thuộc thường gặp mỗi khi có điều gì đó không ưng ý. Người đẩy cửa bước vào là một cô bé tầm 16-17 tuổi, mặt mộc, ăn vận hết sức bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Đây không phải là đối tượng khách hàng của công ty. Tuy vậy, Lan vẫn cất giọng niềm nở. Chị giúp gì được cho em? Cô gái nhỏ ngập ngừng, rồi đưa một tay lên, xòe ra thứ nãy giờ đang nắm chặt. Em đến để trang điểm miễn phí. Hẳn là cô bé này đã được người thân tặng lại vé trang điểm miễn phí trong đợt khuyến mãi tháng trước của cửa hiệu đây mà. Lan nhiếc nhìn đồng hồ trong tường, rồi cất giọng thánh thót chuyên nghiệp. Tiếc quá, chị là chuyên viên trang điểm ở đây, nhưng hôm nay em đến trễ, hết giờ làm việc của chị rồi. Ngày mai em trở lại nhé. Nhưng tối nay em có vũ hội ở trường. Cô bé ngập ngừng không nói hết câu, giọng thoáng run rẩy, nhưng Lan vẫn nhã nhặn một mực từ chối. Lan đã có một ngày mệt nhoài, uể oải và chỉ mong hết giờ làm việc để về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Cô bé cắn môi một vài giây, đôi mắt ngập đầy sự tiếc nuối. Hồi sau, thấy vẫn không lung lay được ý chí sắt đá lạnh lùng của nhân viên cửa hàng. Bèn thở dài một cái, rồi quay lưng bước trở ra. Lan ngó tấm lưng mỏng manh của cô bé, nước mắt dọc mái tóc đen dài ngang vai, không được cắt tỉa theo bất cứ kiểu dáng thịnh hành nào. Chạm ánh nhìn vào làn da bánh mật đậm chất Á Đông. Nhớ đến đôi mắt buồn bã khi nãy, chợt có điều gì đó vừa chạy ngang tâm trí cô. Điều gì đó thật quen thuộc. Lan bần thần một lát, rồi nghe giọng mình vội vã đuổi theo bóng dáng nhỏ bé, đang mở cửa chuẩn bị rời đi. Em à, quay lại đây, chị trang điểm cho. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn Lan, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Thật hả chị? Lan gật đầu và mỉm cười. Cô vừa bắt gặp ở cô bé này hình ảnh quen thuộc của chính mình. 8 năm về trước. Em nhìn xuống đất đi, rồi liếc qua vai chị, rồi giờ thì nhìn lên trần nhà nào. Cô bé nhỏ nhắn mà Lan mới vừa biết tên, đó là Duyên. Ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cô một cách chính xác, khiến cô vô cùng hài lòng. Em dự định mặc áo màu gì để chị chọn màu mắt cho phù hợp? Dạ, màu xanh. Được rồi. À thôi, màu hồng nha chị. Được luôn. Cô bé cười khúc khích và Lan nghe trong lòng vui vẻ, hào hứng lạ thường. Nếu Vi Vo người trang điểm là phù thủy của sắc đẹp, thì Lan muốn hóa phép biến lọ lem Duyên trở nên xinh đẹp và lộng lẫy cho buổi tiệc đặc biệt vào tối nay của cô bé. Cũng không quá khó khăn, vì Duyên vốn có sẵn những đường nét ưa nhìn. Cô bé sở hữu đôi mắt tròn, trong trẻo và linh động như một chú mèo con. Đôi môi hơi mỏng nhưng mềm mại và duyên dáng, khéo léo vẽ nên hình trái tim hoàn hảo. Lan tô cho cô bé chút phấn mắt màu be hồng, gắn mi giả mỏng tự nhiên, má hồng phớt nhẹ, phủ phấn kim tuyến mịn để làm sáng gương mặt. Và sau cùng là chút son môi màu dâu hồng thắm. Xong hết, Lan xoay chiếc ghế lại và để cô bé tự soi mình trong gương. Lan thấy cô bé trố mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt chuyển từ sự ngạc nhiên sang rạng rỡ, miệng cười toe, không kiềm chế được. Tuyệt vời quá, em chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp như thế này. Cảm ơn chị thật nhiều. Ừ, giờ em đi đi kẻo trễ, nhớ phải vui vẻ nha. Cô bé nhảy xuống ghế, đi nhanh ra cửa, rồi chợt quay lại nhìn Lan, đôi mắt long lanh. Chị như là bà tiên ấy. À không, cô tiên chứ, một cô tiên xinh đẹp và tốt bụng. Em mong muốn sẽ có một ngày được giống như chị. Giáng sinh vui vẻ, chị nhé. Nói rồi cô bé mở cửa đi luôn, bỏ lại Lan đứng ngay người giữa cửa hàng. Câu nói của cô bé vô tình giống hệt như câu Lan đã từng nói vào 8 năm trước. Với một người phụ nữ sành điệu và tốt bụng nhưng xa lạ, đã vô tình giúp đỡ cô trong Giáng sinh của năm cô 17 tuổi. Em muốn mình sẽ trở thành một người xinh đẹp và tốt bụng giống như chị. Cuộc sống có những sự trùng hợp thật dễ chịu. Lan thấy trong lòng phơi phới như có hoa nở giữa mùa đông, khẽ ngâm nga một điệu thánh ca, mọi mệt nhọc dường như chưa từng tồn tại. Lan nhìn quanh tìm Thi, chào cô gái rồi ra về. Ngoài trời gió đông mang theo tiếng nói cười rộn rã, bay khắp mọi nẻo đường. Giáng sinh đã về rất gần. Trong chiếc đầm hồng san hô bằng satin ôm sát ngực và eo rồi xòe dần qua gối, Duyên hít một hơi thật sâu vào rồi thở mạnh ra. Đoạn thẳng lưng đưa chân bước nhanh vào căn phòng, có treo một tấm biển lớn. Christmas Party của trường X. Cô tìm thấy vị trí lớp mình và lặng lẽ bước đến. Một vài bạn học bắt đầu nhận ra Duyên, suýt xoa và gào rú lên kinh ngạc lẫn phấn khích, khiến Duyên vừa e thẹn vừa hạnh phúc khôn tả. Âm thanh huyên náo mà lũ bạn vừa gây ra khiến những người xung quanh tò mò quay lại nhìn. Và trong số đó có Luân, có bạn lớp bên mà Duyên thầm để ý. Hôm nay Luân ăn vận đẹp kinh khủng, ít ra là trong mắt của Duyên. Mà thật ra thì Luân lúc nào chẳng chất. Quần jean đen, ôm sát cặp chân dài thẳng tắp, áo phông trắng theo dòng chữ đen thời thượng. Khoác ngoài là chiếc vest mỏng màu đen với hai ống tay áo được sáng lên tận khủy. Khoe ra mấy chiếc vòng, bảng to bảng nhỏ chồng chéo đầy cá tính ở cổ tay. Ánh nhìn của Luân ban đầu lơ đãng liếc qua chỗ của Duyên một cách hờ hững, rồi lập tức chuyển thành sự chú tâm và có phần dò xét. Chỉ vậy thôi đã đủ để hai má Duyên đỏ bừng lên, tim đập liên hồi, bối rối và run rẩy. Vội vã xoay sang chợp luôn ly nước trắng trên tay cậu bạn đang đứng gần đó, đưa lên miệng uống trong vô thức, khiến cậu bạn của Duyên la lên oai oái. Vừa nuốt vào ngụm đầu tiên, Duyên đã muốn sặc sụa. Trời ạ, à, thì ra cái thứ cô vừa uống không phải nước suối, mà là rượu trắng. Không ngờ trường dám cho tụi mình uống rượu ha. Chưa hết, đã bị vài đứa nhảy xổ tới bịt miệng. Xịt, rượu này là của bọn tao mang vào đấy. Cả bọn nhìn nhau cười khoái trá. Duyên lắc đầu rồi cũng phì cười. Năm cuối cấp rồi, quậy phá một chút cho có kỷ niệm. Về sau nghĩ lại có thể lưu luyến, gọi tên. Còn chút gì để nhớ. Cũng không tệ. Luân cùng với ban nhạc của mình bước lên sân khấu trình diễn. Mở màn là bài mashup sôi động pha trộn giữa rock và nhạc trẻ đương đại, khiến không khí bùng nổ như pháo hoa. Duyên cũng bị cuốn theo. Trong lúc hào hứng nhún nhảy, cô vẫn nhận ra vài đứa con trai bắt đầu vây xung quanh mình, nhìn và cười với cô. Chưa bao giờ Duyên lại nghĩ mình có thể trở thành tâm điểm của bọn con trai như vậy. Có chút kỳ lạ, có chút hãnh diện, cũng có chút bối rối. Ban nhạc của Luân chơi xong ba bài mở màn, lại đến vài ca sĩ khách mời bước lên trình diễn tiếp. Duyên đưa mắt tìm bóng dáng Luân, nhưng cậu ta đã khuất đâu mất trong đám người tấp nập vây quanh sân khấu. Duyên có chút hụt hẫng, tựa như vừa đánh rơi một nhịp thở. Kỳ lạ thật, còn đang đứng ngẩn ngơ thì thình lình thấy có ai đó chạm vào khuỷu tay mình. Này! Duyên quay lại nhìn. Là Luân đang ở ngay sát cô, rất gần và muôn phần đẹp trai. Cô ngạt thở. Có thể nói chuyện với Duyên chút không? Duyên gật đầu trong vô thức, vì đầu óc cô cứ bay bay như đang trên mây. Hôm nay Duyên xinh lắm. Duyên mở to mắt ngạc nhiên, sau đó bối rối chớp mắt hai cái, rồi tiếp tục gật đầu trong vô thức. Trong lúc tim Duyên đập rộn ràng như đánh trống bên ngực trái, não cuống cuồng tính toán xem mình nên nói gì cho hay ho với Luân, thì cậu ta lại tiếp lời. Ban nãy Luân trên đó chơi nhạc bị sai mấy chỗ, do bị phân tâm, cứ nhìn xuống dưới để tìm Duyên. Ừ, cũng chỉ muốn nói cho Duyên biết vậy thôi. Ôi, Luân lại nói nhiều quá rồi. Bình thường, Luân không giỏi nói. Duyên chợt nhận ra một điều. Luân đang lúng túng. Ồ, chàng trai được các cô gái bình chọn là lôi cuốn nhất trường. Chàng trai luôn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày. Chàng trai trong mộng của cô giờ lại đang bối rối trước mặt cô. Thật kỳ lạ và kỳ diệu. Duyên mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cứ như bị mèo ăn mất lưỡi, cũng không biết nói gì. Ngay khi nhịp thở của Duyên vẫn chưa kịp trở lại bình thường, Luân đã lại lên tiếng. Nếu tớ không thể nhảy với cậu bản nhạc đầu tiên, có thể dành cho tớ điệu nhảy cuối không? Dĩ nhiên là được. Duyên toàn mở miệng trả lời thì vừa khéo. Mấy người bạn của Luân ập đến và kéo cậu ta đi đâu đó. Nhìn theo bóng dáng Luân xa dần, trái tim Duyên đầy ắp hy vọng. Đây quả đúng là Giáng sinh ngọt ngào trong mơ của mọi cô gái trẻ. Chẳng phải sao, trở nên xinh đẹp và được cậu trai mình yêu mến, để ý đến. Hệt như trong một câu chuyện cổ tích. Duyên thở ra một hơi thật mạnh, rồi nhanh chóng hòa mình vào đêm vui với tâm trạng bay bổng phấn khích chưa từng có. Cô mong chờ từng giây từng phút để được nhảy cùng cậu ấy. Nhưng khi những nốt nhạc cuối của buổi tiệc chấm dứt trong tiếng vỗ tay tung trời của những con người giàu năng lượng có mặt ngày hôm ấy, Duyên vẫn không nhìn thấy bóng dáng Luân đâu cả. Cậu ấy suốt buổi tối đã không trở lại tìm cô. Duyên cắn môi che giấu nỗi thất vọng đang bóp nghẹt tim cô. Cuối cùng thì chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Chỉ là cô đã mong đợi quá nhiều mà thôi. Nam đã theo dõi cô ấy suốt cả buổi tối. Cậu buồn chồn lo lắng. Đêm nay hầu hết lũ con trai trong trường cuối cùng đã nhận ra một điều. Duyên thật sự rất xinh đẹp. Cái điều mà bấy lâu nay chỉ mỗi Nam nhìn thấy. Kiểu như một quyển sách hay ho vô cùng nhưng lại bị lu mờ bởi cái bìa đơn giản, cũ kỹ mà trước giờ chỉ mình cậu phát hiện và âm thầm đọc. Giờ đây đã được tìm thấy và ghi nhận bởi tất cả mọi người. Tiệc tàn, cậu thấy Duyên bỏ ra ngoài, lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế đá, giăng đầy sương lạnh. Nam bước đến, choàng chiếc áo khoác của mình cho Duyên. Cô giật mình ngước nhìn, nhận ra người bạn thân, bèn nở một nụ cười. Nam chết lặng, ở góc nhìn này, khoảnh khắc này, nụ cười thật hiền, cùng ánh mắt long lanh thấp thoáng nét run rẩy mong manh đó. Thật khiến người khác mê mẩn. Nam ngồi xuống bên cạnh, cố kiềm chế sự bối rối trong giọng nói của mình. Cậu mệt à? Một chút. Sao thế? Uống nhiều rượu quá à? Duyên cắn môi một giây, rồi trầm tư nói. Có lẽ một phần là thế. Nam này, cậu đúng là bạn tốt của tớ. Lúc nào cũng vậy, chỉ mỗi cậu nhận ra sự mệt mỏi của tớ, dù tớ đã cố che giấu. Cảm ơn cậu. Nhưng cậu vẫn chưa khen tớ xinh đấy. Thì lúc nào cậu cũng xinh mà, đâu phải mỗi hôm nay. Duyên phụng phịu. Nhưng tớ vẫn muốn nghe. Cậu nói xem, có người con gái nào lại không muốn nghe người khác khen mình xinh đẹp cơ chứ? Tớ có thể nghe khen hoài cả đời mà không thấy chán. Nam suy nghĩ, cậu cũng có thể khen cô cả đời mà không thấy chán. Thật đấy, cậu tin chắc điều đó. Nhưng cậu lại không bao giờ dám nói với cô. Như một thói quen, Duyên tự tiện ngã đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại. Mùi hương hoa cỏ ngọt ngào từ tóc cô tìm đến khứu giác của cậu. Nam cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, rồi lại lo sợ không biết cô ấy có nghe thấy không. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn thấy lâng lâng mỗi khi Duyên tựa đầu lên vai mình. Nó khiến cậu cảm thấy mình được cô tin cậy, được trở thành một người che chở cho cô. Nhưng mặt khác, cậu cũng luôn phập phồng lo lắng cô sẽ rời đi bất cứ khi nào. Cậu buồn ngủ à? Có lẽ tớ hơi chết choáng say tí thôi. Hay tớ đưa cậu về? Thôi, bà tớ sắp đến đón rồi. Nam im lặng rồi lại cảm thấy có chút không an tâm. Cậu say thật à? Ừ. Người ta bảo người say sẽ quên hết những gì lúc say họ từng nói, họ từng nghe, đúng không? Chắc vậy. Nam mỉm cười. Cậu không biết nữa. Gió lạnh thổi ngang, thoảng đưa mùi hương của đêm dịu dàng quanh quẩn. Tháng cuối năm, tháng của những vấn vương, cho dù đã có nhiều yêu thương, vẫn thấy lòng chưa đủ. Cậu ngập ngừng suy nghĩ thật lâu, trái tim như đang chơi những điệu trống dồn dập trong lòng ngực. Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Chỉ vậy thôi, cậu không nói dài dòng và không thể nói dài dòng. Miệng cậu đã nhanh chóng trở nên khô khốc. Thật vô dụng. Có lẽ những gã trai ngoài kia có thể nói với Duyên bao điều hay ho khác, nhưng cậu lại không thể. Thậm chí cậu đánh cược rằng cô có thể sẽ tránh mặt cậu từ đây trở về sau. Nhưng cậu vẫn muốn thử, muốn nói cho cô biết những suy nghĩ thật lòng của mình. Cậu im lặng chờ đợi động tĩnh từ phía cô. Nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy gì từ cô. cậu suy đoán. Hay là cô ấy đã ngủ rồi? Nhưng cũng không có can đảm cúi nhìn một cái để trả lời cho nghi vấn trong lòng mình. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, rồi đột nhiên cậu nhận ra. Duyên không hề muốn đáp lại. Nam thở nhẹ buồn bã. Nhưng cậu biết cậu sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này của mình. Thà rằng yêu, nói rồi bị từ chối, còn hơn không bao giờ biết được câu trả lời. Thình lình tiếng chuông điện thoại reo vang, khiến Nam giật mình. Cả Duyên cũng vậy. Cô bật dậy, cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, thì thầm. Bà tớ đến đón rồi, tớ về đây. Nam im lặng, gật đầu. Rồi Duyên quay sang nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh tia sáng kỳ lạ, và chồm đến đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn cậu. Làn môi mềm và hơi thở nhẹ của Duyên chạm vào mang tay Nam, khiến một dòng điện chạy nhanh khắp người Nam. Nam sững sờ, nhưng trước khi cô quen người bỏ đi, cậu vẫn kịp chụp lấy bàn tay cô. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay cậu. Vì chuyện gì? Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng trong bóng tối long lanh hệt như kim cương. Vì đã thích tớ, và đã cho tớ biết. Cậu thấy nét ửng hồng thoáng trên mặt cô, nhưng chưa kịp định thần đã thấy cô rút tay về và quay lưng đi thật nhanh. Bỏ lại cậu một mình trên ghế đá. Nhiều đợt sóng cảm xúc bắt đầu xô đẩy và rượt đuổi trong tim cậu. Dâng cao, càng lúc càng nhấn chìm cậu trong hy vọng. Cô ấy không từ chối cậu. Cậu vẫn còn cơ hội, phải không? Cậu cười toe toét, cảm thấy có chút kỳ diệu. Giáng sinh thật kỳ diệu, mọi thứ thật kỳ diệu. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Nằm rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Duyên. Nếu có ai hỏi tớ điều kỳ diệu nhất trong Giáng sinh này, thì đó không phải là đêm vũ hội, không phải là chiếc hôn vội, mà chính là cậu. Merry Christmas, cô gái xinh đẹp của tôi. Đôi bạn trẻ nghe xong câu chuyện vẫn còn ngồi thư giãn giây lát. Thật khéo một vị khách lớn tuổi với mái tóc màu muối tiêu đúng lúc bước vào. Tóc muối tiêu không giấu vẻ mệt mỏi và từng trải nơi đuôi mắt, lờ đỉnh gọi một tách trà hoa cúc nụ. Cô gái tóc khói lấy ra lọ cúc nụ, bỏ vài nụ vào tách, sẵn tiện hỏi thăm tóc muối tiêu. Chú mệt lắm không ạ? Cho thêm một ít câu kỹ tử giúp chú bồi bổ sức khỏe nhé. Tóc muối tiêu gật đầu nói cảm ơn, rồi mỉm cười nhận ly trà ngu ngút khói từ tay cô gái tóc khói. Tôi vừa tan ca làm, định ngơi nghỉ một chút rồi ghé sang trường đón đứa con nhỏ. Nghe nói cô thường kể chuyện cho khách. Có câu chuyện nhỏ nào phù hợp với tôi không? Cô gái tóc khói toan mở miệng, đã chợt nghe giọng trong trẻo của môi hồng dâu nhỏ nhẹ vang lên. Chị ấy chỉ kể chuyện tình yêu thôi chú ạ, sợ chú nghe không hợp. Cô gái tóc khói nhìn tóc muối tiêu, tươi cười cất lời. Mỗi một giai đoạn của cuộc sống, người ta cũng đều có thể yêu và được yêu. Đối với những người đã dạn dày sương gió, tình yêu của họ lúc này không chỉ đơn thuần, gói gọn trong hai chữ nam nữ, mà giờ đây nó mang một khái niệm to lớn và nhiều ý nghĩa hơn. Cháu vừa vặn có một câu chuyện rất phù hợp với chú. Cháu giúp chú giết thời gian nhé. Tóc muối tiêu nhìn sâu vào mắt cô gái tóc khói. Ánh nhìn toát lên sự hài lòng và thấu hiểu. Rồi ông chậm rãi gật đầu. Nếu có ai đó nguyện yêu thương ta suốt đời suốt kiếp một cách vô điều kiện, thì đó chỉ có thể là những người trong cùng một gia đình.